Chương 8. Patrick O'Donoghue. Những tin tức mà bác sĩ Varian Rona khai thác được, mặc dù bản thân chúng chưa có ý nghĩa gì lớn lắm, nhưng có thể đó là hướng để lần ra dấu vết. Ông đã biết được tên viên giám đốc trước đây của công ty các chủ tàu Canada là Joshua Shoxin. Tiếc rằng ông không biết những gì đã xảy ra với con người ấy từ khi giải tán công ty. Dĩ nhiên là những cuộc tìm kiếm sau này đã được quyết định theo hướng đó. Nếu tìm ra Joshua Shoxin, thì có thể qua ông ta biết được các sổ hành khách, mà cũng có thể là biết được danh sách hành khách của tàu Cynthia. Trong đó, chắc có nhắc đến cháu bé cùng những người gia đình của cháu hoặc những người mà cháu được gửi theo. Từ nay trở đi, phạm vi tìm kiếm cần phải hạn chế lại. Ít nhất, đó cũng là lời khuyên của một luật sư, người đã nắm trong tay cuốn sổ hành khách trong thời gian giải thể các hoạt động của công ty. Nhưng đã 10 năm nay, ông ta không nghe nói gì về Joshua Shoxin cả. Lúc đầu, bác sĩ đã tỏ ra mừng quá sớm khi biết rằng các tờ báo Mỹ thường xuyên đăng danh sách hành khách đi châu Âu. Ông nghĩ chỉ việc dỡ các tập báo cũ ra là sẽ thấy danh sách hành khách của tàu Cynthia. Nhưng sau khi kiểm tra lại thì thấy dự tính ấy không thực hiện được. Việc công bố những danh sách như thế hóa ra chỉ mới được bắt đầu trong thời gian mấy năm gần đây thôi. Tuy vậy, những tờ báo cũ cũng đem lại cái lợi là giúp xác định được chính xác ngày Cynthia rời bến. Nó đã rời bến ngày 3 tháng 11, nhưng không phải từ một cảng Canada như đã dự đoán, mà là từ New York đi Hamburg. Khi ấy, bác sĩ đã có ý định tìm hiểu những sự việc cần thiết, đầu tiên là ở Hamburg, sau đó là ở Mỹ. Ở Hamburg, những cuộc tìm kiếm đã không đưa lại những kết quả cần thiết. Các thương gia đã từng có thời gian làm trong công ty Canada không biết gì về hành khách của Cynthia cả, và chỉ có thể cho biết những thứ hàng gì đã được chuyên chở trên chiếc tàu ấy. Nhưng chẳng cần đến họ cũng có thể biết được điều đó. Sau khi Eric trở lại Stockholm được nửa năm, thì rốt cuộc cũng đã có tin từ New York cho biết Joshua Shoxin, nguyên giám đốc công ty, đã mất từ 7 năm trước tại một bệnh viện ở khu thứ 9, không để lại người thừa kế hợp pháp nào và cũng không để lại của thừa tự gì cả. Còn về những cuốn sổ ghi tên hành khách của công ty thì có lẽ từ lâu đã biến thành giấy lộn để cho những người bán tạp hóa dùng vào việc cuốn thuốc lá. Thế là dấu vết lại bị mất. Cuộc điều tra kéo dài và không có kết quả này chỉ càng làm cho Rede Hall có thêm lý do giễu cợt, xúc phạm lòng tự ái của bác sĩ, mặc dù thực ra những chuyện giễu cợt ấy chẳng có hại gì. Ở nhà bác sĩ, chuyện của Eric bây giờ mọi người đều biết cả. Tất cả các đợt điều tra đều được bàn bạc sôi nổi sau bàn ăn hoặc trong phòng làm việc của bác sĩ. Có lẽ ông xử sự như trong 2 năm đầu tiên có lý hơn, vì lúc ấy ông còn giữ bí mật mọi chuyện. Bây giờ, bí mật về nguồn gốc của Eric lại là đề tài cho những câu chuyện vô tận của Greta và Kaisa và làm cho bản thân Eric suy tư buồn bã. Không biết bố mẹ mình có còn sống không? Có lẽ chẳng bao giờ được biết sự thật về gia đình mình nữa. Tất cả những điều đó tự chúng cũng đã đủ buồn rồi. Nhưng còn nặng nề hơn nữa là không biết tổ quốc của mình là đâu. Đến một thằng bé lêu lỏng đáng thương nhất, một người nông dân nghèo nhất cũng có thể ít ra là xưng danh tổ quốc mình và dân tộc mình được nữa là. Eric lập luận, chú không lúc nào ngưng nghĩ đến những vấn đề ấy. Thế mà mình không biết gì về mình cả. Mình là một hạt cát nhỏ bé, chẳng biết phong tục tập quán của đất nước mình. Mình không có một tấc đất quê hương, không có quá khứ. Mảnh đất nơi mình đã sinh ra hoặc nơi mẹ mình đang yên nghỉ dưới mộ có thể đang bị bọn nước ngoài xâm chiếm và làm nhục. Còn mình thì lại không được quyền bảo vệ tổ quốc và đổ máu vì tổ quốc. Những ý nghĩ ấy đè nặng lên Eric tội nghiệp. Những lúc như thế, chú luôn an ủi mình bằng cách coi bà Katrina là người mẹ ruột, coi nhà bác Hexeberm là ngôi nhà thân yêu, còn Noroe là quê hương xứ sở. Chú cứ hứa mãi với mình sẽ đền bù thật hậu cho họ về tất cả những gì tốt đẹp mà họ đã dành cho chú và sẽ trở thành một con người trung thành nhất của Na Uy. Dù sao, chú cũng không thể không cảm thấy vị trí không bình thường của chú. Ngay đến vẻ bề ngoài của chú, sắc da, màu mắt và tóc, tất cả những gì làm cho chú khác biệt những người xung quanh đều gợi cho chú sự đau khổ mỗi khi nghĩ đến điều đó. Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương hay tủ kính các cửa hàng là chàng thanh niên lại nghĩ ngay đến điều ấy. Đôi lúc, Eric tự hỏi mình thích tổ quốc nào hơn nếu như chú được quyền lựa chọn. Bởi vậy, chú rất ham đọc những cuốn sách lịch sử địa lý và lịch sử văn hóa các dân tộc. Thậm chí, chú cảm thấy sự hài lòng nào đấy khi nghĩ mình thuộc chủng keo và đã định trong sách sự khẳng định mà bác sĩ đã cho chú biết điều ấy. Nhưng khi bác sĩ Ravian Rona đã nhắc lại rằng ông cho chú là người Ireland thì tim Eric thoát lại. Không nhẽ trong tất cả các dân tộc Celt số phận lại gán ghép chú với con người bị áp bức nhất. Nếu như điều ấy được chứng tỏ rõ ràng thì tất nhiên chú cũng yêu quý tổ quốc bất hạnh của mình chẳng kém gì những nước vĩ đại và trứ danh khác. Nhưng chẳng có bằng chứng nào cả. Tại sao hồi ấy bác sĩ không đoán chú là người Pháp chẳng hạn? Bởi vì ở Pháp cũng có người Celt mà. Một tổ quốc như thế chỉ có ước mơ mà thôi. Đó là một nước với những truyền thống vĩ đại, lịch sử bi thảm, tư tưởng vĩ đại, mở mang thế giới. Ồ, sao mà chú yêu cái đất nước nồng nàn đến thế và sẵn sàng phụng sự nó với một lòng trung thành vô hạn đến thế? Hạnh phúc biết bao khi được làm con của một tổ quốc như thế. Eric khâm phục quá khứ dễ dàng của nó, nền văn học và nghệ thuật của nó. Nhưng than ôi, điều ấy chỉ có thể mơ ước mà thôi. Chú biết chắc chắn rằng sẽ không bao giờ chú biết được nguồn gốc của mình cả, bởi vì tất cả những cuộc tìm kiếm kỹ càng nhất từ trước đến nay đều không đi đến đâu cả. Và dẫu sao Eric vẫn cảm thấy rằng nếu như tự chú cố gắng làm sáng tỏ bí mật này, kiểm tra một số việc thực tế đã biết đến tất cả những nơi được nhắc đến trong giấy tờ, thì có thể chú sẽ khám phá được điều gì đó mới mẻ và sẽ lần ra được dấu vết chắc chắn. Chẳng lẽ chú đem hết lòng kiên nhẫn và sức mạnh ý chí để làm việc này mà lại không đạt được kết quả nào sao? Những ý nghĩ ấy chi phối Eric trong suốt các buổi học và làm nảy ra một hướng khác ngoài ý muốn của chú. Chú bắt đầu nghiên cứu một cách cần mẫn môn học vũ trụ học, địa lý, giao thông đường thủy, nghĩa là tất cả những gì nằm trong chương trình của các trường hoàng hải. Tưởng như mọi việc đã được quyết định xong xuôi từ trước và chú sẽ đi du hành đó đây. Chú thầm nghĩ, sẽ đến ngày mình thi tốt nghiệp thuyền trưởng viễn dương và mình sẽ tự lập tổ chức đi New York để tiếp tục việc điều tra những sự kiện liên quan đến tàu Cynthia. Tất nhiên là Eric không thể kiềm chế những câu chuyện về đề tài này. Vốn là người rất chân thành, chú không thể không thông báo cho những người chung quanh về kế hoạch tương lai của mình. Bác sĩ Varian Rona, trạng sư Rede Ho và giáo sư Hogstead tâm đắc với ý định đấy, đến mức coi như đây là ý của chính mình. Nếu lúc đầu bí mật về nguồn gốc của chú đối với họ chỉ là một vấn đề đáng quan tâm, thì bây giờ nó đã chi phối mọi suy nghĩ của họ. Thấy Eric lo lắng dằn vặt nhiều quá, hơn nữa thật tình họ yêu quý chú và hiểu rằng điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với chú, họ quyết định làm tất cả những gì có thể để xác minh chân lý. Và thế là trong một buổi tối đẹp trời nọ, họ nảy ra ý định cùng nhau tổ chức chuyến đi nghỉ ở New York và thử phát hiện tại chỗ những sự việc thực tế mới mẻ nào đấy. Ai là người nảy ra ý định này? Vấn đề vẫn chưa ngã ngũ và suốt thời gian dài đã là đối tượng tranh cãi giữa bác sĩ Rede Ho. Ai cũng cho mình là Rory Tittet. Nói đúng hơn là ý đồ đi du lịch đã cùng lúc nảy ra ở cả hai người. Nó cứ như giấc mơ tiên vậy, vì lúc nào Eric cũng nói đến những dự định tương lai của mình. Dẫu sao, ước mơ của chú cũng đã biến thành hiện thực. Và tháng 9 năm sau đó, ba người bạn đã cùng Eric đến thành phố Christiana và đáp tàu thủy đi Mỹ. Sau 10 ngày, họ đến New York và bắt đầu ngay những cuộc hội đàm với văn phòng của ông Jeremy Smith. Uker và Core là những nơi thu được những tin tức đầu tiên. Từ giờ phút ấy, một nhân tố mới mà ý nghĩa của nó trước đây không ai ngờ tới đã bắt đầu phát huy tác dụng. Đó là nguồn nghị lực vô tận của chính bản thân Eric. Ở New York và Mỹ, trong hoàn cảnh mới mẻ và khác lạ ấy, chú đã cố nhận xét tất cả những gì có thể giúp chú tiếp cận với đối tượng tìm kiếm. Từ sáng sớm, chú đã ra cảng, đi dạo trên bờ, nhìn những con tàu đổ ở bến và không biết mệt mỏi, tìm kiếm và thu lượm những tin tức mà thoạt đầu tưởng như chẳng đáng kể gì. Chú hỏi khắp nơi, ngài có biết gì về công ty các chủ tàu Canada không ạ? Ngài có thể chỉ giúp cho cháu một sĩ quan, một hành khách hay một thủy thủ nào đó đã đi trên tàu Cynthia được không ạ? Nhờ kiến thức tiếng Anh tuyệt vời, chàng thanh niên đúng đắn và niềm nở ấy, một người am hiểu tường tận mọi công việc của nghề biển, đến đâu cũng được đón tiếp nồng hậu. Chú luôn luôn được người ta chỉ cho gặp những sĩ quan, thủy thủ và nhân viên trước đây của công ty các chủ tàu Canada. Đôi khi chú cũng đã tìm gặp được họ, có lúc dấu vết đã bị mất. Không một ai báo được cho chú điều gì về chuyến đi biển cuối cùng của Cynthia cả. Đã qua gần 2 tuần liên tục đi lại và kiên trì tìm kiếm. Cuối cùng, Eric vẫn không thu lượm được tin tức nào đáng tin cậy. Trong số hàng mớ tin tức không rõ ràng, thường là mâu thuẫn nhau, mà bấy lâu chú bé đã từng đặt nhiều hy vọng. Thật vậy, khó có thể định được ý nghĩa của những bằng chứng ấy. Điều xác định rõ là có một thủy thủ nào đó tên là Patrick O'Donoghue còn sống sót trong vụ đắm tàu Cynthia, và từ đó đến nay đã nhiều lần ông ta đến New York. Người ta khẳng định rằng Patrick O'Donoghue trong chuyến đi biển lần cuối cùng của Cynthia đã có mặt trên bon với tư cách là thủy thủ tập sự. Anh ta phục vụ thuyền trưởng và căn cứ trên tất cả các mặt, thì anh ta phải biết những hành khách vé hạng nhất thường ăn cơm ở phòng chung của tàu. Bởi vì chú bé được buộc vào phao cứu hộ, chắc chắn phải thuộc số những hành khách hạng nhất. Điều ấy đã được tất cả các đồ dùng đẹp và sang trọng của chú khẳng định. Chính vì thế mà việc quan trọng nhất và không thể trì hoãn được bây giờ là tìm bằng được Patrick O'Donoghue. Bác sĩ và Ray DeHore đã đi đến quyết định ấy khi Eric trao đổi với họ về những tin tức của mình sau khi trở về khách sạn ở khu số 5 để ăn trưa. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện đã tức khắc bị gạt sang một bên bởi vì bác sĩ đã cố gắng khai thác được từ trong thông tin của Eric một sự khẳng định mới cho cái lập luận ưa thích nhất của mình. Nếu có thể coi một cái tên nào đó là tên của người Ireland thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là cái tên của Patrick O'Donoghue. Bởi vì đâu phải vô cớ mà tôi nói rằng số phận của Eric gắn bó với nước Ireland. Ray DeHore bác lại, mỉm cười. Tạm thời tôi vẫn chưa thấy ra điều đấy. Một thủy thủ Ireland ở trên bon tàu. Thế thì có sao? Tôi cảm thấy tìm được chiếc tàu Mỹ mà trên đó không có ai trong đoàn thủy thủ là người gốc Irish thì còn khó hơn nhiều. Bây giờ trong tương lai, 3 giờ tới đã có chuyện để mà tranh luận với nhau. Và tất nhiên 3 người bạn không bỏ lỡ dịp ấy. Còn nói về Eric thì từ giờ phút đó chú tập trung mọi cố gắng của mình để đạt đến một mục đích. Đó là tìm bằng được Patrick O'Donoghue. Mặc dù cả điều ấy nữa chú cũng không đạt được. Nhưng những cuộc tìm kiếm và hỏi thăm kiên trì đã giúp chú cuối cùng gặp được trên bờ biển Woodson một thủy thủ không những biết rõ O'Donoghue mà còn kể được một số điều cụ thể nào đấy về anh ta. Patrick O'Donoghue quả đúng là người Ireland, sinh ra ở Inniskerner, tỉnh Cork. Căn cứ theo sự miêu tả thì đó là người trạc 33 hoặc 35 tuổi, tầm thước, tóc hung, mắt đen, mũi bị tẹt, sau một tai nạn không may nào đó. Người thủy thủ nói, cái anh chàng đó cừ khôi lắm, có thể dễ dàng nhận ra ngay trong số hàng trăm người khác. Tôi còn nhớ mặt anh ta lắm, mặc dù đã 7 hoặc 8 năm nay rồi không gặp lại. Ông thường gặp ông ấy ở New York à? Ở cả New York lẫn cả những cái nơi khác. Lần cuối cùng có lẽ là ở New York. Ông có thể mách giùm một người nào đó biết ông ta bây giờ ở đâu không ạ? Úi trời, không đâu. À, mà không biết ông chủ tủ quán mỏ neo đỏ ở Brooklyn có biết gì về anh ta không nhỉ? Patrick O'Donoghue mỗi lần đến New York đều ghé lại chỗ ông ta mà. Đó là cái ông buôn nào đó, trước là thủy thủ. Nếu ông ấy mà cũng không biết nữa, thì chắc gì đã có ai chỉ được cho cháu nơi tìm Patrick O'Donoghue. Eric vội vàng ra cano đi X River và 20 phút sau, chú đã có mặt ở Brooklyn. Bên ngưỡng cửa quán mỏ neo đỏ, chú gặp một người đàn ông đã có tuổi, đang chăm chú gọt khoai tây. Eric hơi cúi mình chào với vẻ lịch sự thường thấy ở chú. Thưa bà, ông Bon có ở nhà không ạ? À? Bà chủ trả lời một cách nhã nhặn sau khi đưa mắt tò mò nhìn khách. Ông ấy có nhà, có điều là ông ấy đang nghỉ trưa. Nếu cậu muốn nhắn gì cho ông ấy thì cứ nói với tôi là bà Bon. Nếu vậy thì thưa bà, tất nhiên là bà có thể thay ông nhà để giúp cháu. Cháu muốn hỏi bà có biết người thủy thủ tên là Patrick O'Donovan không ạ? À? Ông ta hiện giờ có ở chỗ bà đây không? Bà chỉ giùm cháu có thể tìm được ông ấy ở đâu ạ? Patrick O'Donovan ư? Phải, tôi biết ông ta. Nhưng đã 5-6 năm nay không thấy ông ta đến đây nữa. Và nói thật, tôi khó mà nói được bây giờ ông ta ở đâu. Nét mặt Eric biểu hiện nỗi thất vọng sâu xa, đến mức thấy vậy, bà già đã phải xúc động thật sự. Thế có nghĩa là cậu rất cần gặp Patrick O'Donovan. Vì thấy không gặp ông ta ở đây, cậu có vẻ buồn rầu, có phải thế không? Chàng thanh niên trả lời, vẻ buồn rầu. Rất cần thưa bà, chỉ có một mình ông ấy mới có thể rọi ánh sáng vào màn bí mật mà suốt đời mình cháu có định khám phá cũng chỉ uổng công vô ích mà thôi. Trong suốt 3 tuần lễ thu lượm tin tức ở khắp nơi, Eric đã học được ở chừng mực nào đấy cách phân biệt tính khí con người. Cảm thấy sự việc khiêu gợi mạnh mẽ sự tò mò của bà Bon, Eric cho rằng mình có lý do để hỏi bà ấy vài điều. Chú đã hỏi xem bà ấy có thể cho chú một ly nước gas hay không, và sau khi được chấp thuận, chú đã bước vào phòng. Căn phòng trần thấp, kê mấy chiếc bàn gỗ đánh bóng và vài chiếc ghế bệnh bằng rơm, không có ai hết. Điều đó làm cho Eric thêm quyết tâm tiếp tục cuộc nói chuyện với bà chủ, và khi bà vừa quay trở lại với cái bình bằng đất sét nung trong tay, chú liền bắt chuyện. Chú hỏi, hạ thấp giọng. Thưa bà, chắc chắn bà nghĩ rằng cháu cần Patrick O'Donovan để làm gì phải không ạ? Thưa, là thế này. Như người ta cho biết, Patrick O'Donovan là người đã từng chứng kiến vụ chiếc tàu Mỹ Cynthia bị đắm cách đây đã gần 17 năm, ở gần bờ biển Na Uy. Cháu thấy cần nói ngay với bà rằng cái sự việc ấy có liên quan trực tiếp đến cháu. Vì ngay sau khi tàu Cynthia bị đắm, thì cháu được một người đánh cá Na Uy vớt trên mặt biển. Ông ấy vớt được cháu lúc đó còn bé tí tẹo, mới được 9 tháng, đang nằm trong nôi, buộc vào một cái phao cứu hộ của tàu Cynthia. Cháu tìm O'Donovan để hỏi xem ông ấy có biết gì về gia đình cháu hoặc là tổ quốc của cháu không. Một tiếng reo ngạc nhiên bật ra nơi bà Bon đã cắt ngang những lời giải thích của Eric. Cậu nói trên phao cứu hộ à? Cậu đã bị buộc vào chiếc phao cứu hộ à? Và không đợi trả lời, bà quầy quá lại chỗ cầu thang. Bà ta gọi chồng. Bon, Bon, xuống đây mau lên, trên phao cứu hộ. Vậy cậu là đứa bé bị buộc vào phao cứu hộ hả? Ai mà có thể tưởng tượng như vậy được ta? Bà nhắc lại, bước gần đến Eric đang tái nhợt đi vì hồi hộp và hy vọng. Phải chăng cuối cùng Eric sẽ biết được điều bí mật mà chú đã kiên quyết giải đoán? Trên cầu thang vang lên những bước chân nặng nề. Một ông già nhỏ con, béo phệ xuất hiện. Mặt ông hồng hào, râu quai nón rậm rạp và bạc phơ, hai tay lủng lẳng những chiếc vòng vàng. Ông ta giận bộ đen lên thô, màu nước biển. Ông già vừa hỏi, vừa dụi mắt. Gì thế? Có chuyện gì xảy ra thế? Bà Bon đáp với vẻ quyết đoán. Gì à? Chúng tôi cần ông. Ông ngồi xuống và nghe cậu thanh niên này sẽ nói lại tất cả những gì cậu ấy đã kể với tôi. Ông Bon ngoan ngoãn phục tùng. Eric đã kể lại hầu như đầy đủ mọi chi tiết. Và khi ấy, khuôn mặt ông Bon trở nên tròn trĩnh y như đêm trăng rằm. Miệng ông ta ngoác ra cười toe toét. Ông dán mắt nhìn vợ, xoa tay hí hửng. Bà Bon cũng tỏ ra khoái chí lắm. Eric hỏi, nghẹn ngào vì hồi hộp. Vậy cháu có thể dự đoán được là ông đã rõ lai lịch của cháu không? Ông Bon gật đầu khẳng định, gãi gãi lỗ tai và cuối cùng đáp. Rõ và cũng chưa rõ, cũng như nhà tôi thôi. Chúng tôi thường nói về chuyện này, nhưng có điều là không hiểu gì cả. Eric tái người đi, hai hàm răng cắn chặt, háo hức bắt lấy từng lời với hy vọng được giải thích tỏ tường mọi chuyện. Nhưng lời giải thích lại dòng do ông Bond không có tài hùng biện, cũng không có khả năng diễn đạt những ý nghĩ của mình. Chẳng những thế, những ý nghĩ của ông ta vẫn còn lờ mờ vì ảnh hưởng của giấc ngủ. Để xua tan cơn ngái ngủ giấc trưa, thường Bond phải dùng đến hai ly nước thức tỉnh với nhãn hiệu là Pick Me Up, giống hệt như loại gin. Bà vợ vừa đặt trước mặt đức ông chồng đáng kính một chai rượu với hai cái ly, ông ta liền trổ tài nói ngay. Qua lời kể tràn gian đại hại của Bond, từ trong mớ chi tiết vụn vặt không cần thiết, chỉ có thể lượm ra được vài sự việc. Câu chuyện của ông Bond kéo dài không dưới 2 tiếng đồng hồ. Eric tội nghiệp đã phải hết sức chú ý lắng nghe để rút ra được một cái gì đó từ những lời thao thao bất tuyệt ấy. Nhờ có những câu hỏi gợi ý, tính kiên nhẫn cũng như sự tác động của bà Bond, chú cũng đạt được đôi điều gì đấy.